là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận diện mạo mới trên quê hương Ican. Tiếp đó, phóng viên chương trình có bài viết về tấm gương ông Đinh Huy Thắng, bí thư chi bộ khu dân cư Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, người có uy tín trong cộng đồng, luôn vận động tốt bà con ở khu dân cư, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tiếp xúc cử tri ở 7 xã Hưng Thịnh, Hưng Khánh, Hồng Ca, Lương Thịnh, Cường Thịnh, Minh Quán và Nga Quán. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, cử tri 7 xã đã kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xử lý giải quyết các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã hết thời gian cấp phép và gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đề nghị các cấp có giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn phát triển bền vững, tiếp tục có cơ chế hỗ trợ nhân dân thực hiện đề án giao thông nông thôn, quan tâm sửa chữa, cải tạo và nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng như các công trình thủy lợi, kênh mương phục vụ tưới tiêu, nâng cấp sửa chữa các đường điện 0,4 kV, đầu tư trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực cho trạm y tế xã, tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử Gò Cọ, làng Chiềng, xã Cường Thịnh. Lãnh đạo huyện Trấn Yên đã giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu sẽ tổng hợp báo cáo với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và các đồng chí chỉ huy cung cấp năm 2018. Tại hội nghị đã có 25 ý kiến thảo luận đóng góp kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo của tập thể thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Qua kiểm điểm tập thể và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn đề cao tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 bằng nhiều mô hình thiết thực hiệu quả, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tham gia ứng phó với thiên tai. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất cao, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, đề xuất các biện pháp khắc phục và tiến hành bỏ phiếu tự đánh giá tập thể Ban Thường vụ, các ủy viên Ban Thường vụ và chỉ huy cung cấp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
Thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản từ đầu năm 2018 đến nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình khuyến ngư, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, trong đó thực hiện hỗ trợ một lần cải tạo ruộng kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá, hỗ trợ mua thuốc phòng trị bệnh thủy sản. Đến nay toàn tỉnh duy trì trên 1.500 lồng cá các loại, trong đó huyện Yên Bình có tới 1.345 lồng cá. Ngoài việc vận động khuyến khích người dân tận dụng mặt nước, sông, suối, ao hồ để nuôi trồng thủy sản, ngành nông nghiệp còn phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kịp thời ngăn chặn các đối tượng khai thác thủy sản trái phép.
Đến nay, toàn tỉnh có 185 trên 428 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 73 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 78 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học thông, và đặc biệt đã có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cơ sở vật chất của các trường đạt chuẩn ngày càng được kiên cố hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường còn nợ tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia do thiếu kinh phí xây dựng và quy hoạch trường lớp. Các trường đã xây dựng từ trước diện tích đất sân chơi chật chội, vì vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Công an thành phố Yên Bái vừa công bố quyết định thành lập đội kỹ thuật hình sự. Theo quy định, đội kỹ thuật hình sự có trách nhiệm giúp trưởng công an thành phố tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật hình sự, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, tiến hành khám nghiệm hiện trường các vụ án, các vụ cháy nổ và các tai nạn đã xảy ra theo yêu cầu của các cơ quan tố tụng, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc công an thành phố và các cơ quan tổ chức xã hội khác. Tiến hành các biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm theo yêu cầu của các cơ quan điều tra, các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc công an thành phố và các cơ quan tổ chức xã hội khác theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ một vùng quê nghèo khó, xã Y Can, huyện Trấn Yên đã mang một diện mạo mới nhờ sự vào cuộc của các cấp các ngành và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Những chuyển biến về kinh tế xã hội cũng như đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây đang minh chứng cho hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bắt tay và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn chồng chất, nhưng xã Y Can đã phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương để hoàn thành các tiêu chí. Qua hơn 7 năm triển khai, xã Y Can đã huy động được hơn 64 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đồng chí Vũ Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Y Can cho biết.
Trước khi phải xây dựng nông thôn mới, thì xã Y Can là một xã nghèo của huyện Trấn Yên. Thu nhập chỉ được có 12 triệu đồng trên người, trên năm. Cơ sở hạ tầng đưa điện, đường, trường, trạm chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ của nhân dân. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Y Can đã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân, hiểu rõ rằng xây dựng nông thôn mới là để làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên và nhân dân là chủ thể, nhân dân là người hưởng thụ. Từ công tác tuyên truyền đã được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước. Đến nay thì xã Y Can đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, nên qua 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Y Can đã xây dựng được gần 20 km đường giao thông nông thôn, hơn 3 km đường trục chính nội đồng, 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa.
Ông Trần Đình Lâm, trưởng thôn Quyết Tiến, xã Y Can chia sẻ.
Trước kia thì là đi lại rất là vất vả, mà khi mưa nó xuống thì cái đường đi lại là không thể đi được xe, phải đi bộ. Nhưng mà nên là bây giờ bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi khi được cái nhà nước quan tâm và cho cái vốn để hỗ trợ cho bà con dân có đường bê tông để đi lại cho sạch sẽ. Khi mà có dự án cái là bà con hưởng ứng rất là tinh thần rất là cao để đóng góp để ủng hộ các công để đi làm.
Toàn xã có 4 công trình thủy lợi, 2 hồ chứa, 12 trên 14 km kênh mương đã được kiên cố hóa, phục vụ sản xuất nông nghiệp. 98% số hộ dân trong xã được sử dụng điện thường xuyên đảm bảo an toàn. Hiện tại xã có 2 trường học gồm trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2018, xã Y Can đã được đầu tư xây dựng nâng cấp trạm y tế với 5 phòng khám, chữa bệnh và các trang thiết bị mới đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho người dân.
Chị Đỗ Thị Mai Hương, trưởng trạm y tế xã Y Can cho biết.
Năm 2018 thì trạm y tế xã Y Can phấn đấu để đạt cái tiêu chí quốc gia về y tế xã. Thì trong năm 2018 thì trạm y tế đã được đầu tư xây dựng từ cái nguồn vốn nông thôn mới, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà trạm và đầu tư một số cái trang thiết bị y tế hiện đại. Nhân dân trên địa bàn xã đã đến khám bệnh và hài lòng hơn về cái việc phục vụ chăm sóc của cán bộ y tế.
Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất đối với địa phương vì việc thu gom rác thải, chất thải sinh hoạt chưa được người dân quan tâm, chăn nuôi phát triển mạnh góp phần tăng thu nhập nhưng lại làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, xã Y Can đã giao cho mỗi tổ chức đoàn thể phụ trách từng tuyến đường, tổ chức các đợt phát động vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày 15 hàng tháng. Chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên xây dựng một hố rác thải để xử lý rác thải của gia đình. Hội phụ nữ xã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tổ chức cắm biển tự quản 21 tuyến đường.
Chị Dương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Y Can cho biết.
Trong năm 2018 thì xã Y Can phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, thì đối với lại hội phụ nữ được phụ trách tiêu chí môi trường cùng các đoàn thể khác, thì đối với lại tổ chức hội phụ nữ thì đã phát động thực hiện cái cuộc vận động mô hình 503 sạch, thì chúng tôi đã thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm và tổ chức cho hội viên đào hố rác và xây dựng nhà sạch vườn đẹp. Đến nay thì chúng tôi đã thực hiện được 17 ngôi nhà sạch vườn đẹp và các đoạn đường tự quản, thì chúng tôi có 8 chi hội, thì đến nay đã có 6 trên 8 chi hội đã cắm biển, còn các đoạn đường, hai đoạn đường còn lại thì chúng tôi tổ chức giao cho chi hội trưởng phụ nữ để thực hiện duy trì vệ sinh hàng tháng, và cái đã thực hiện cho chị em trồng hoa để bảo vệ môi trường. Đến nay thì chúng tôi đã trồng được 4 đoạn đường hoa.
Xác định phát triển kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo bền vững, xã Y Can đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, phát triển các ngành nghề dịch vụ. Nhiều hộ dân đã đổi mới tư duy, năng động trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả cho thu nhập cao. Đến nay, xã đã hình thành vùng 3 vùng kinh tế trọng điểm gồm vùng phát triển trồng rừng và chế biến gỗ rừng trồng, vùng trồng cây ăn quả và rau màu, vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung và trồng dâu nuôi tằm. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã đã có hơn 40 cơ sở chăn nuôi lợn, gà, hàng hóa và 4 mô hình nuôi cá lồng. Nhờ vậy, đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30,2 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,7%, an ninh trật tự trong xã được đảm bảo, hệ thống chính trị của địa phương ngày càng được củng cố. Xã đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới đang chờ thẩm định để được công nhận đạt chuẩn trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can cho biết thêm.
Đến thời điểm này, thì xã Y Can, chúng tôi đã hoàn thành được 19 trên 19 tiêu chí xây nông thôn mới. Số hộ nghèo hiện nay trên địa bàn xã đã được giảm còn 79,7%. Diện mạo của quê hương đã có nhiều thay đổi khá vượt bậc. Đường điện, trường trạm, các công trình cơ sở tầng được đầu tư khang trang. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao và cải thiện rõ rệt. Quá trình đối thực hiện thì người dân đã ý thức được từng hộ gia đình về nhân dân là chủ thể, và nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng trong cái chủ trương lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, và rất phấn khởi trong cái công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến diện mạo mới cho Y Can. Đến Y Can những ngày này có thể cảm nhận rõ những đổi thay trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nhà nhà thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Những tuyến đường bê tông phẳng lì, các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang, kiên cố. Đó là thành quả sau 7 năm chung sức xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Y Can, cũng là động lực để người dân nâng cao chất lượng, 19 tiêu chí đã hoàn thành.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh diện mạo mới trên quê hương Y Can của phóng viên Thanh Tiến. Thưa quý vị và các bạn, trong 20 năm làm bí thư chi bộ khu dân cư Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, ông Đinh Duy Thắng luôn hăng hái nhiệt tình phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông luôn tâm niệm việc học tập và làm theo lời Bác không phải là những gì quá lớn lao, mà đó chính là những việc làm cụ thể hàng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người bí thư chi bộ tận tụy này qua phóng sự sau. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nam Cường, ông Đinh Duy Thắng từng làm công nhân tại xí nghiệp cơ khí huyện Trấn Yên. Sau khi về nghỉ chế độ 176, trở về quê hương, năm 1991, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau khi được Đảng bộ phường cũng như cấp ủy tín nhiệm, bầu làm bí thư khu dân cư Đồng Phú. 61 tuổi đời, gần 30 năm tuổi Đảng, với 20 năm giữ cương vị bí thư, ông Thắng đã luôn đảm đương tốt nhiệm vụ mà cấp ủy chính quyền và nhân dân giao phó. Ông Đỗ Anh Thơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo đánh giá của Đảng ủy phường thì tôi thấy rằng đối với đồng chí Đinh Duy Thắng, một trong những cái việc mà hết sức nổi bật của đồng chí đó là cái việc gần dân và sát dân, là đồng chí rất là sâu sát ở dưới cơ sở, và có những vấn đề gì đó thì đồng chí luôn luôn một là vừa thể hiện được cái vai trò tập thể lãnh đạo, và đối với cá nhân đồng chí thì đồng chí rất sâu sát, và có vấn đề gì khó khăn thì đồng chí sẽ nghiên cứu và tìm cách giải quyết theo tôi nghĩ là hết sức là hợp lý và hợp tình.
Đúng như lời nhận xét của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nam Cường, điều làm nên thành công của Bí thư Đinh Duy Thắng đó chính là phương pháp gần dân sát dân. Ông luôn tâm niệm muốn là một bí thư chi bộ giỏi, trước tiên phải là một đảng viên gương mẫu. Khu dân cư Đồng Phú, trước kia 70% người dân làm nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người chỉ từ 3 đến 4 triệu đồng một người một năm. Chăn trở trước cuộc sống khó khăn của nhân dân cùng với những định hướng chỉ đạo của cấp trên về xây dựng kinh tế theo mô hình mới, ông Thắng thường xuyên đi vận động người dân thay đổi mô hình kinh tế. Từ chỗ lẫy nông nghiệp là chính, dần chuyển sang kinh doanh dịch vụ, thực hiện nhiều dự án về chăn nuôi thủy sản, gia cầm. Sau 20 năm ăn cơm nhà, vác thù và hàng tổng, ông đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Giờ đây, khu dân cư Đồng Phú đã có 245 hộ dân với 882 nhân khẩu, thu nhập bình quân 29,5 triệu đồng trên năm. Trong đó có trên 80% hộ gia đình khá giả, 97% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Bà Đào Thị Canh, vợ Bí thư Thắng chia sẻ.
Đầu tiên, chồng tôi được sự tín nhiệm của chi bộ khu dân cư Đồng Phú đưa chồng tôi vào làm bí thư và cấp ủy của cái xã Đồng Phú này, thì tôi cũng thấy băn khoăn vì điều kiện hoàn cảnh gia đình là neo đơn và nhất là vợ chồng tôi lại không có lương nên kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn, cho nên tôi không muốn để cho chồng tôi tham gia. Nhưng có cái sự tín nhiệm và nhất trí của chi bộ Đồng Phú cũng như là được bà con tín nhiệm để cử các đồng chí đã cử chồng tôi làm bí thư. Thế nên là tôi thấy qua thời gian theo dõi thì chồng tôi là một người tâm huyết, nhiệt tình, xứng đáng với người đảng viên Đảng Cộng sản. Thế nên tôi cũng đã cùng động viên với chồng để cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình và giảm cái thời gian gia đình để làm tốt công tác xã hội.
Bên cạnh đó, nhờ thường xuyên gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đảng viên, của nhân dân, mọi việc của chi bộ đều được đưa ra bàn bạc kỹ, sau đó cùng triển khai thực hiện. Chính vì thế, phong trào xây dựng khu phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn vệ sinh môi trường, việc phát động xây dựng các loại quỹ đều được cán bộ đảng viên nhân dân trong khu phố ủng hộ, tích cực hưởng ứng, từng bước xóa bỏ các tập tục quán lạc hậu, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh tiến bộ. Đặc biệt, trong việc tang, ông cùng cấp ủy vận động người dân thực hiện theo phương thức hỏa táng và được người dân hết sức ủng hộ. Không những thế, trong sinh hoạt thường ngày, bất cứ lúc nào người dân đến gặp, ông cũng nhiệt tình đón tiếp và trò chuyện. Khi cần nghe có chuyện mâu thuẫn gia đình là ông có mặt ngay để can ngăn giải quyết. Chính vì thế, khu dân cư Đồng Phú nhiều năm nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi bộ trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Mạnh Lành, một đảng viên của chi bộ khu dân cư Đồng Phú chia sẻ.
Đồng chí Bí thư Thắng phải nói là một người là từ cơ sở mà lên, không qua trường lớp. Nói chung là nếu như so với mặt bằng của cái phường này, thì tôi đánh giá cũng là một đồng chí bí thư tương đối là xuất sắc, tương đối là toàn diện ở trong cái lĩnh vực lãnh đạo của các tổ dân phố.
Với những đóng góp trong công tác đảng, ông Đinh Duy Thắng vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của địa phương và của tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc xây dựng và phát triển phường Nam Cường. Ông vinh dự là một trong 60 cá nhân tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Chia sẻ về những thành công của mình, ông Thắng không giấu nổi cảm xúc.
Qua việc vừa qua là bản thân cá nhân tôi được nhận tỉnh ủy vinh danh và trao bằng khen thì tôi hết sức tự hào, và qua cái việc nhận bằng khen này thì bản thân tôi cũng xin hứa là hết sức cố gắng thực hiện cái nhiệm vụ, và từ cái việc nhận bằng khen tôi cũng ý thức rằng là bản thân cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, và đây là một cái sự vinh danh ghi nhận của tỉnh ủy, cho nên là xin hứa là bản thân là sẽ luôn luôn rèn luyện phấn đấu đến hơi thở cuối cùng theo như là lời tuyên thệ của tôi trước khi vào đảng.
Phải gìn giữ sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con người của mắt mình. lời căn dặn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo sát người bí thư tận tụy, người đảng viên trung thành Đinh Duy Thắng. Để ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao, xứng đáng là người nối ý đảng với lòng dân, là cánh chim đầu đàn, dẫn lối để khu dân cư Đồng Phú ngày thêm tươi đẹp và văn minh hơn. Quý vị vừa nghe phóng sự Người của ý đảng lòng dân do phóng viên Minh Dung thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ấm tình quê bác do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện.
Hoàng trời xanh trong có làn mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ. Đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân bác đến bây giờ. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường, vừa trông
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo, 5 năm qua, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã có gần 80 sáng kiến giải pháp kỹ thuật do người lao động thực hiện, được nghiệm thu và ứng dụng thực tiễn. Có được kết quả này là do công ty đã thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật để phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, trong đó tập trung tuyên truyền để đoàn viên, người lao động thấy rõ trách nhiệm, tầm quan trọng của các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí cho công ty. Ông Vũ Ngọc San, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi luôn đặt ra những cái phong trào thi đua với chủ đề là năng suất, chất lượng, kèm với lại phát huy cái sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong lao động cũng như là trong công việc hàng ngày. Đối với ban lãnh đạo chúng tôi thì quan tâm đến từng những cái ý tưởng, những cái đề xuất cũng như là những cái sáng kiến của người lao động, bởi vì là bản thân người lao động trong cái quá trình làm việc người ta có thể đưa ra những cái sáng kiến hoặc là những cái giải pháp hết sức là hợp lý. Chính vì vậy mà để đưa những cái ý tưởng đó thành hiện thực thì trong ban quản lý cũng như là đội ngũ kỹ sư ở trong công ty cùng giúp với người lao động, có thể là chúng tôi giúp về phần thiết kế hoặc là giúp hoàn thành ý tưởng, thậm chí là giúp về kinh phí, thì toàn bộ những cái ý tưởng cũng như những cái sáng kiến của anh em mới thành hiện thực được.
Được mệnh danh là cây sáng kiến của công ty, hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực kỹ thuật, anh Nguyễn Danh Đông, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, mang lại hiệu quả cao. Với đặc thù là đơn vị chuyên thiết kế sản xuất và kinh doanh các loại xứ cách điện, xứ kỹ thuật phục vụ cho ngành điện, nên đòi hỏi máy móc làm ra các sản phẩm phải đạt các yêu cầu kỹ thuật. Quá trình vừa làm việc, anh Đông đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tài liệu và phối hợp với các công nhân, các tổ đội sản xuất để đưa ra những cải tiến kỹ thuật, những sáng kiến như đưa vào sản xuất xứ đỡ đường dây điện 24 kV, cải tiến dáng tán lá các loại xứ đỡ đường dây của anh Đông đã giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, anh Đông cho biết.
Để mà thiết kế một sản phẩm thì nó liên quan với rất nhiều công đoạn, nó đòi hỏi một cái người đó là con người đó là phải tâm huyết và nó là tỉ mỉ. Tâm huyết tỉ mỉ bên cạnh đấy thì phải có quá trình là nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu. Chứ nếu mà không nghiên cứu tài liệu thì thực tế là chúng ta không biết là chúng ta làm cái sản phẩm gì. Đấy, không biết sản phẩm đó là sản phẩm gì, yêu cầu nó như thế nào và nó làm những cái làm như thế nào. Và bên cạnh đấy là một cái nữa là người ta sử dụng vào mục đích gì, có yêu cầu hay không. Đối với lại ngành xứ thì nó có một cái nó là ngành phục vụ cho ngành điện, nó liên quan đến việc an toàn, vì một cái sản phẩm của ngành xứ thì có thể ảnh hưởng cả một hệ thống. Thế nên là trong cái ngành xứ này thì về kỹ thuật đòi hỏi là nó phải mọi người phải khi mà đã làm, đã thiết kế thì nó đã làm kỹ thuật thì nó phải có cái tâm huyết và cái tỉ mỉ trong công việc của mình.
Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực để cán bộ, công nhân thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho các tác giả có sáng kiến tham gia các sân chơi như hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để công nhân, người lao động nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, thành phố Yên Bái là một điển hình trong việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Ông Bùi Quý Sửu, trưởng phòng tổ chức hành chính cho biết.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8, 2017-2018 qua thì với cái ý nghĩa của hội thi là thúc đẩy cái phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật của các trí thức trong tỉnh, của công nhân viên chức lao động, người lao động, và thúc đẩy cái việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thì với cái mục đích ý nghĩa như trên thì công ty chúng tôi cũng đã phát động trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn công ty và tạo điều kiện cao nhất đối với cho người lao động và đối với những cá nhân mà có những cái sáng kiến ngoài những cái mức điều kiện như là về vật tư, về thời gian cũng như là đóng góp những các ý kiến và lắng nghe tiếp thu các ý kiến để cho các cá nhân hoàn thành những cái sáng kiến của mình.
Chiếc máy uốn thép thủy lực do anh Lưu Doãn Quang sáng chế là một trong những giải pháp đã giúp công ty làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ được công ty tạo điều kiện đi tham quan học hỏi các mô hình máy uốn thép ở các doanh nghiệp, tỉnh bạn đã giúp anh Quang hoàn thiện bản thiết kế và sản phẩm với nhiều ưu việt hơn hẳn máy móc khác, góp phần nâng cao năng suất uốn thép lên hàng chục lần, giảm nhân công, tiết kiệm thời gian cho công ty. Đây cũng là giải pháp anh Quang đi dự đại hội Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Anh Quang cho biết.
Cơ bản là mình đam mê thôi, không vì mục đích gì cả. Mình đam mê, mình thấy cái gì đó mà mình người ta làm được, mình không làm được thì mình bức xúc thôi. Đấy. Với lại sự chỉ đạo của chị Sửu, tức là giám đốc công ty Hòa Bình ấy, chị rất tin tưởng và chị bảo là bây giờ cháu làm thế nào đó để cho hoạt động nó hiệu quả nhất, nhưng mà chi phí nó phải là ở thấp nhất thì mới có lợi nhuận cho công ty.
Có thể thấy phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang thu hút đông đảo công nhân, người lao động tích cực tham gia. Riêng hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức, hàng năm số lượng các giải pháp từ các doanh nghiệp chiếm hơn 30% và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu giải. Nhiều giải pháp sáng kiến không chỉ gói gọn ở một đơn vị doanh nghiệp mà còn được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi và lĩnh vực, qua đó góp phần lan tỏa niềm đam mê sáng tạo khoa học trong các đơn vị. Khơi dậy tính năng động sáng tạo vượt khó, đưa sản xuất kinh doanh có hiệu quả là mục tiêu của phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hướng tới. Đây cũng là điều quan trọng để các doanh nghiệp chủ động hội nhập trong bối cảnh khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển như hiện nay.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.